và các bạn đang đến với chuyên mục Sức khỏe và đời sống của Đài Á Châu Tự Do sáng thứ sáu hàng tuần. Qua những cuộc trao đổi giữa Trà My với các bác sĩ trong và ngoài nước thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau, Sức khỏe và đời sống sẽ cung cấp kiến thức y học tổng quát nhằm giúp nâng cao nhận thức về việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Trong câu chuyện tuần trước với bác sĩ Bùi Xuân Dương, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân, triệu chứng cũng như các yếu tố nguy cơ gây nên căn bệnh loét bao tử. Bác sĩ Dương cũng cho biết bệnh có thể được chữa bằng trụ sinh, thế thì việc điều trị cụ thể như thế nào? Các biến chứng của bệnh là gì? Khi nào cần can thiệp bằng phẫu thuật và làm cách nào để phòng tránh bệnh loét dạ dày? Mời quý vị theo dõi phần trình bày tiếp theo của bác sĩ Bùi Xuân Dương, Chủ tịch Hội Y sĩ từ miền Nam California. Xin được hỏi thăm bác sĩ kỹ hơn một chút về cái phương cách điều trị đó, thì khi nào bệnh nhân cần tìm đến bác sĩ và cái nguy cơ tái phát bệnh như thế nào?
Vâng, cái câu hỏi quan trọng nhất là khi nào mình có thể tự chữa được và khi nào mình phải đi bác sĩ. Thì ở tất cả các tỉnh phía Tây có rất nhiều các loại thuốc họ bày bán ở trên thị trường và không cần phải có toa bác sĩ. Trong đó những cái thuốc sữa như Melox, Malenta, mấy cái thứ đó uống vô thì nó có cái tác dụng là nó hóa giải nhanh chất chua. Khi mà mình thấy sình bụng một chút và mình uống thuốc đó vô ngay đó và nó thấy hết đấy, thì là đúng là bao tử mình chế quá nhiều chất chua. Nhưng mà nếu mà uống mấy cái thuốc đó mà không bớt ấy, thì lúc đó thuộc cái dòng họ mà chúng tôi gọi là N-acid. N là chống lại mà acid là chất acid ấy. Thì nếu mà chúng ta mà uống cái đó mà không hết thì có thể uống qua những cái thuốc khác. Nó cũng bày bán trên thị trường không có cần toa bác sĩ. Đó là các loại thuốc chúng tôi gọi là H2 blocker, chẳng hạn như Tagamet, Zantac, Pepcid. Thì các loại thuốc này thì uống thì nó có cái công hiệu để làm cho bao tử được không đừng có chế nhiều chất chua nữa. Sau này có những cái thuốc mạnh hơn nữa, nó gọi trong cái gia đình gọi là PPI, thì có trên bày bán trên thị trường thì có cái thuốc là Prilosec, cái thuốc là màu tím, những cái thuốc này rất là hiệu nghiệm. Nếu mà uống mấy thứ đó mà không hết thì lúc đó mình phải hoặc chụp hình quang tuyến hoặc là soi bao tử. Thì cái chụp hình quang tuyến và soi bao tử thì cái lý do mình sợ nhất để mình soi thử coi bao tử nó có bị ung thư hay không. Vì vậy chúng tôi vẫn khuyên bệnh nhân là nếu mà uống thuốc thử mà không hết thì nên đi bác sĩ càng sớm càng tốt, nhất là khi trường hợp mà mình bị xuống ký hoặc là mình bị mệt thì hay là trong phân nó có máu thì mình phải đi khám bác sĩ ngay để bác sĩ soi bao tử hoặc là chụp hình quang tuyến. Tại vì trong lúc mình soi bao tử thì mình thấy cái hình và mình có thể mình cắt một tí tế bào gọi là sinh thiết của cái tế bào bao tử để coi có bị nhiễm trùng hay không, và nếu nhiễm trùng thì phải uống thuốc trừ sinh. Thuốc trừ sinh thì phải uống khá nhiều, từ 6 đến 8 viên thuốc một ngày, mà may mắn thay thì chỉ cần uống trong vòng 1 tuần lễ đến 10 ngày mà thôi. Thì cái xác suất mà trong lúc uống thuốc trừ sinh như vậy thì có thể 95-96% mình sẽ hết, không bị trùng mình sẽ chết và mình hết được.
Dạ, nhưng mà có những cái tác dụng phụ nào đối với các loại trụ sinh mà điều trị loét bao tử?
Tại vì thưa cô thì cái vấn đề là cái thuốc trụ sinh mình uống trong một giai đoạn ngắn thì cái tác dụng phụ nó không đáng kể. Tất cả các loại thuốc thì nó đều có cái tác dụng phụ. Thì trong lúc mình uống thì mình phải suy ngẫm lên coi cái lợi và cái hại của thuốc. Hai cái thuốc trụ sinh mà người ta dùng nhiều nhất thì cái thuốc đầu tiên ấy, là họ dùng cái thuốc nó gọi là Biaxin. Thì cái thuốc này nó uống vô thì nó hơi đắng đắng miệng một chút. Một sáng viên chỉ một viên cộng chung với thuốc amoxicillin. Thì amoxicillin là người Việt Nam của chúng ta có là ai cũng uống rồi. Rồi cộng thêm một cái thuốc là Prevacid, là một cái thuốc chống đau bao tử nữa. Đó là cái combination mà một ngày uống 8 viên thuốc. Còn combination khác thì chúng tôi dùng là Flagyl với là Biaxin. Chỉ uống trong vòng từ 1 tuần tới 10 ngày mà thôi. Thành ra chỉ uống trong thời gian ngắn chứ không có phải uống lâu dài. Vì vậy nếu mà hơi có phản ứng phụ một chút thì tôi vẫn thường nói đùa với bệnh nhân là cứ gồng mình mà uống một chút.
Thưa bác sĩ, là trong đây cũng có nghe nhiều người hãy mà bị đau bao tử là uống cái thuốc nghệ đó, tức là một cái phương pháp dạng như là cổ truyền vậy đó, mà người ta tin tưởng ghê lắm mà không biết cái hiệu quả thì như thế nào.
Vâng, cái đó là thì thật ra cái thuốc nghệ đó chúng tôi nghĩ cái đó uống nó chỉ có vấn đề là tâm lý thôi, chứ thật sự chữa tôi nghĩ không chữa hết được bệnh đó là bao tử. Tại vì mẹ mà chỉ cần lấy dầu cù la mà sao dầu cho con là con cũng bớt đau bụng rồi.
Dạ vâng.
Thì rất nhiều bệnh nhân ở Việt Nam đó, họ qua bên này họ chữa bệnh thì họ qua đến nơi thì ai gần hầu như ai uống thuốc nghệ cả. Nhưng mà mấy cái thuốc mà tôi có nói đó thưa chị, là cái thuốc đó ở Việt Nam có hết ấy. Cái thuốc mà như Prilosec ở Việt Nam nó gọi là Prilosec.
Thế còn về cái nguy cơ tái phát như thế nào, sau khi được điều trị rồi thì bệnh nhân có khả năng bị tái phát bệnh loét bao tử nữa hay không?
Chưa có ạ. Cái lý do là những cái này thưa cô, là tại vì con vi trùng đó, khi mình uống thuốc trụ sinh thì cái khả năng mà mình giết tiêu diệt được cái con vi trùng ấy, tùy theo bệnh nhân và tùy theo cái thuốc mà mình uống, nó có thể giết được khoảng 90-95% hoặc hơn một chút thôi. Nghĩa là 100 người uống thuốc trụ sinh vẫn có khoảng chừng 5 người là con vi trùng nó không có chết. Thành ra cái bệnh đó cứ tái phát tới tái phát lui. Đó là thứ nhất. Mà nếu cái nguyên nhân mà không phải là do cái con vi trùng mà lại phải do uống thuốc đau nhất, mà bệnh nhân đó thì không uống thuốc đau nhất thì họ đau đớn lắm, họ sống không được thì họ bắt buộc phải uống đau nhất. Thì khi họ uống thuốc đau nhất lại thì họ lại bị lắc lở lại. Thành ra nó vào trong một cái vòng lẩn quẩn được không?
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, Trà My có được biết đến là những bệnh nhân mà loét bao tử đó thì có người là điều trị bằng thuốc nhưng có người cần phải đến phẫu thuật nữa. Thì xin bác sĩ cho biết những cái trường hợp nào thì cần nhất thiết phải phẫu thuật?
Thì cái vấn đề mà phẫu thuật là mổ xẻ về để rất là bao tử đó thì ngày xưa họ dùng rất là nhiều, nhưng mà tại sau này có rất nhiều các loại thuốc rất là tốt. Thành ra cái vấn đề mà giải phẫu vì rất là bao tử nó trở thành rất là hiếm hoi, trừ khi mà cái bao tử của họ nó bị chảy máu quá nhiều mà khi chúng tôi soi bao tử chúng tôi không cầm lại được, hoặc là một trong những cái nguyên nhân chính mà người ta phải mổ bao tử bây giờ không phải là rất là bao tử nữa mà là tại vì là ung thư bao tử. Bây giờ thì gần như là không có ai cần phải mổ, tại vì là vì cái rất là bao tử, trừ khi mà nấm bao tử bị lộn thôi ạ.
Dạ vâng, và cuối cùng xin được hỏi thăm bác sĩ về các cái phương cách giúp phòng tránh bệnh loét dạ dày như thế nào?
Đây phải nói cũng nghe đó, hên xui, có nhiều người mà cái bụng tốt, họ có thể ăn bất cứ một cái gì họ không ngày đóng đớn cả, thì những người đó họ là thật là may mắn. Còn những vấn đề mà làm sao mà để tránh được cái ngừa mà rất là bao tử thì cái này rất là khó tránh. Thì trừ khi mà chúng tôi vẫn cười là nếu trong gia đình có ai bị ung thư bao tử mà sớm thì nên soi bao tử để thử coi thì mình có bị nhiễm trùng hay không. Cái con vi trùng H. pylori đấy, cái con vi trùng đó, ngoài ra có thể có một số phương pháp khác để xem được coi mình có bị không. Rất nhiều các bác sĩ cho đi thử máu. Tôi thì tôi thường ít dùng cái phương pháp này lắm, là tại vì khi mình thử máu thì nếu mà trong quá khứ mình đã gặp cái con vi trùng này rồi thì khi thử máu lúc nào nó cũng dương tính cả, mình có uống cả ngàn viên thuốc trụ sinh con vi trùng nó có chết tới 10 lần đi rồi thử máu lại nó vẫn dương tính như thường, nên chúng tôi thường thì không có dùng cái phương pháp thử máu. Và chúng tôi dùng cái phương pháp hoặc là khi mà soi bao tử mà cắt cái tế bào tử nó có nhiễm trùng hay không, đó là thứ nhất. Cái phương pháp thứ hai là có thể mình dùng nó gọi là breath test, nghĩa là mình thở vô trong cái ống đặc biệt trong người phòng lab, hoặc là một số các bác sĩ sau này họ có thể họ thử bằng cái tử phân để coi xem có cái con vi trùng đó hay không. Nhưng mà để làm sao mà tránh được cái rác tờ bao tử thì thật ra chúng tôi cũng chẳng có một cái phương pháp nào mà chính xác, coi là mình có thể ăn uống điều độ cũng nó chỉ có là tốt rồi, cho đời sống hàng ngày điều độ thôi, chứ còn cái vấn đề mà rác tờ bao tử sẽ không có giúp đỡ được hơn. Khi là nếu mà người nào có khuynh hướng rác tờ bao tử nhiều thì tránh đừng uống rượu nhiều quá, hoặc tránh đừng hút thuốc lá, cái quan trọng nhất.
Đối với những cái loại xét nghiệm để mà giúp truy tầm cái bệnh loét bao tử như bác sĩ vừa kể đó, thì lời khuyên của bác sĩ đối với một người bình thường thì họ nên đi làm những cái xét nghiệm đó một năm một lần hay
là không có phải làm check thường xuyên như vậy đâu. Thực ra cái bao tử thì nếu mà mình uống thuốc mà hết thì cũng chẳng có phải check mấy cái đó, trừ khi mà mình uống thuốc mà nó cứ tái phát tới tái phát lui, hoặc là trừ khi mà mình đi soi bao tử và họ thấy là có con vi trùng cho uống thuốc. Ngay cả khi mà tôi soi bao tử và thấy bệnh nhân có con vi trùng đó mình cho uống thuốc thì mình nghĩ rằng là bệnh nhân đã hết rồi thì mình không còn phải thử lại nữa. Nhưng mà nếu mà sau một thời gian mà bệnh cứ tái phát tới tái phát lui thì lúc đó mình nên thử lại, thì chữa nó không có một cái quy chế nhất định được rồi.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn thời gian cũng như những thông tin rất bổ ích mà bác sĩ đã dành cho chương trình ngày hôm nay.
Vâng, tôi cảm ơn cô Trà My và rất là một cái sự đồng hành lớn lao cho tôi được hội chuyện cùng quý vị. Xin kính chào quý vị.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống tuần này xin dừng lại tại đây và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ 6 tuần sau. Trà My kính chào.